Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 17, từ câu 22 đến câu 31 qua đề tài Tạ ơn trời. Nhưng trước hết, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe Nhiều khi tôi nhớ về, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nhiều khi tôi nhớ về, lời Việt của Vĩnh Phúc. Bây giờ là bài giải luận kinh thánh, Tạ ơn trời. Trên khắp thế giới, hầu như nước nào cũng có những ngày kỷ niệm độc lập, kỷ niệm chiến thắng và ghi ơn các anh hùng liệt sĩ, v.v. Nghĩa là người ta chỉ biết ơn người, chứ không nhắc đến ơn trời. Thật ra không phải vì người ta vô ơn, nhưng vì đa số không biết trời là ai, và vì thế cũng đã không để ý trời đã ban cho họ những ân huệ nào. Không biết Đức Chúa Trời là ai không phải là một nan đề mới, vì từ khi con người đầu tiên là Adam sa ngã và phạm tội với Đức Chúa Trời, loài người đã khởi sự trốn tránh Ngài. Từ đó càng ngày con người càng lạc xa Chúa. Tuy nhiên, vì con người đã được Đức Chúa Trời tạo dựng mang hình ảnh Chúa để có thể tương giao với Ngài, cho nên tâm linh con người không ngừng khao khát nối kết lại mối tương giao đó. Đây cũng là động cơ khiến cho con người tìm phương cách, tìm đường trở về nối lại tương giao với Đấng đã tạo dựng nên mình. Sự hiện diện của vô số tôn giáo, vô số các hình thức thờ cúng trong các cộng đồng con người từ thời thượng cổ là bằng chứng của khao khát tâm linh này. Con người luôn luôn muốn tìm đường trở về với Đức Chúa Trời, như cá tìm về với nước, như sông tìm về với biển cả. Tất nhiên, bằng những con đường riêng. Có đường đi được khá xa, nhiều con đường đi được những độ dài khác nhau, nhưng không con đường nào do con người vạch ra đến đích. Tự chung tất cả đều là những ngõ cụt, để lại cho bao nhiêu người đi những con đường đó, những nỗi thất vọng sâu xa. Gần 2.000 năm trước đây, trong một chuyến đi thăm Aten, thủ đô của cựu đế quốc Hy Lạp, vốn là trung tâm văn học, nghệ thuật, triết học và tôn giáo của thế giới cổ đại, Phaolô đã phát biểu những nhận xét thực tế và sâu sắc của ông trong một bài thuyết giảng trước các cư dân Aten. Trong đó có những thành phần trí thức Hy Lạp thuộc trường phái triết học khác nhau, các triết gia vô thần Epicurean coi hạnh phúc là sự thiện tuyệt hảo, chủ trương sống thanh nhàn để hưởng lạc thú vật chất lẫn tinh thần, cự tuyệt lối sống buông thả và tinh thần sợ hãi cái chết. Các triết gia khắc kỷ Stoicism trái lại, theo quan điểm phiến thần, nghĩa là coi sự vật nào cũng có sự hiện diện của thánh thần. Họ chủ trương có một nguyên lý gọi là chủ đích điều khiển lịch sử, cho nên trách nhiệm của con người là sống phù hợp với nguyên lý trên, sống theo thiên nhiên nhưng đè nén mọi dục vọng. Kết quả là họ mang một tinh thần kiêu ngạo và tự mãn. Phần nhiều thính giả của Phaolô trong buổi đó là những con người kiêu ngạo tự mãn với triết lý sống của họ. Tuy nhiên, những thực tại Phaolô nhìn thấy trong thành phố của họ là gì? Sử gia Luca ghi rằng Phaolô tức giận vì thấy thành phố Aten đầy dãy đền thờ, đủ loại hình tượng, thậm chí có bàn thờ khắc chữ thờ Chúa không biết. Chúng ta khó có thể tưởng tượng ra giữa thủ đô văn hóa và triết học là có tình trạng thờ cúng lan tràn như thế. Hiển nhiên, những con người mệnh danh là khôn ngoan và trí thức sống tại đó đã không tìm ra được con đường chân lý để noi theo. Mỗi người đi theo phán đoán riêng, theo đuổi con đường riêng, và như trên chúng ta đã nói, tất cả đều là ngõ cụt. Khi được yêu cầu diễn thuyết tại diễn đàn thành phố, Thánh Phaolô đã nắm lấy cơ hội này để trình bày cho họ Đức Chúa Trời là ai. Chúng ta nghe lại bài giảng của ông được ghi trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ 17, từ câu 22 đến câu 31 như sau. Hỡi người Aten, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải qua khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng thờ Chúa không biết. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đương giao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài, dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp nơi trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta, cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức giờ tìm cho được, dẫu Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động và có, y như một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài chỉ định một ngày khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc về sự đó cho thiên hạ. Theo Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 22 đến câu 31. Sự thật hiển nhiên Phao-lô nêu lên là người A-tên rất sùng tín, rất mộ đạo, nhưng họ không biết các thần thánh họ tôn thờ, và tất nhiên không biết Đức Chúa Trời là ai. Những thần tượng họ tôn sùng mang tính chất may rủi, và đó là sự thật họ không thể chối cãi được. Cho đến hôm nay, khi hỏi thăm và tìm hiểu về niềm tin của hầu hết tín đồ các tôn giáo, thì thực tại rất hiển nhiên đó là hầu hết mọi người đều rất mơ hồ về các thánh thần họ tôn thờ, và các hành vi thờ cúng chỉ là theo truyền thống hoặc bắt chước lẫn nhau, không phát biểu một tín niệm có nền tảng nào. Lập luận binh vực cho tôn giáo thờ đa thần rất yếu khi họ cho rằng qua đó họ bày tỏ lòng sùng kính đối với thần linh. Suy nghĩ như thế, họ đã tách rời với những thực tại khác của đời sống. Chúng ta tin chắc rằng ai cũng biết một nước ổn định không thể có nhiều vua. Đế quốc La Mã không thể có hai hoàng đế trong cùng một lúc. Vậy mà trong đời sống tôn giáo, họ thờ cúng một lúc nhiều thần. Chính sự kiện này cho thấy những thánh thần họ thờ chỉ là thần giả, không thể tự binh vực hay bảo vệ. Thật ra, đây cũng là điều dễ hiểu, vì vô số thần thánh họ thờ chỉ là những hình tượng vô tri vô giác. Sau khi Phao-lô vạch ra rằng người A-tên có lòng sùng kính thần linh nhưng lại hoàn toàn mù mờ về Đức Chúa Trời, cho nên ông quyết tâm giải bày về Ngài cho họ. Ông cho họ biết Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó là Chúa của trời đất, theo câu 24. Ngài cũng là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài, câu 25 phần B. Và trong Ngài chúng ta được sống, động và có, câu 28 phần A. Trước hết, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Khẳng định này là chân lý nền tảng của tất cả các chân lý khác. Kinh Thánh dùng một danh hiệu tối tôn là Yahweh để chỉ Đức Chúa Trời, được dịch là đấng tự hữu hằng hữu, nghĩa là tự Ngài có và Ngài tồn tại muôn đời. Kinh Thánh không hề nói đến nguồn gốc Đức Chúa Trời vì Ngài không có khởi nguyên. Ngài là chân thần độc nhất, hiện hữu từ cõi vĩnh hằng. Câu đầu tiên trong Kinh Thánh là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, xác định khởi đầu của trời đất, của vũ trụ, nhưng không đề cập gì đến khởi nguyên của Đức Chúa Trời, vì Ngài không có khởi nguyên, Ngài đã có từ trước vô cùng. Thứ hai, con người là tạo vật do Đức Chúa Trời tạo dựng. Sử dụng lý trí Chúa ban, chúng ta quan sát cõi thiên nhiên với muôn loài vạn vật và quan sát chính mình. Chúng ta phải nhận rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta thật diệu kỳ. Đây cũng chính là nhận xét của vua David ghi trong Thi Thiên 139 câu 14. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo dựng một cách đáng sợ và diệu kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ nêu lên một câu hỏi rất quan trọng. Nếu Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, chúng ta là tạo vật, thì giữa đấng tạo hóa và tạo vật có cần mối liên hệ nào không? Có liên hệ với đấng tạo hóa thì tốt, hay không có liên hệ thì tốt hơn? Trước khi trả lời, chúng ta xét hình ảnh minh họa này. Hầu hết chúng ta hàng ngày đều sử dụng một phương tiện di chuyển nào đó, xe đạp, xe gắn máy, xe hơi. Trong một phương diện, chúng ta có thể ví con người là tạo hóa và chiếc xe là tạo vật. Trở lại với câu hỏi, giữa tạo hóa và tạo vật có nên có mối liên hệ nào không? Giữa con người và chiếc xe do con người tạo ra có nên có liên hệ gì không? Hiển nhiên, mối liên hệ đó không chỉ là nên có mà là phải có, là thiết yếu. Không có liên hệ với con người, chiếc xe dần hồi sẽ thành một đống sắt rỉ sét. Không có liên hệ với con người, chiếc xe không có lý do hiện hữu. Không có liên hệ với con người, chiếc xe vô nghĩa và vô lý. Chúng ta đi đến kết luận nào? Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta vô cùng kỳ diệu, khôn ngoan, thông minh, tốt đẹp, linh thiêng hơn muôn loài. Nhưng nếu không có liên hệ gì với Đức Chúa Trời là đấng tạo nên, thì cuộc đời chúng ta sẽ ra sao? Sở dĩ con người thấy buồn khổ, cô đơn, trống vắng, không hạnh phúc và thấy cuộc đời mình vô nghĩa chính là vì đã mất tương giao với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, nghĩa là có một số phẩm tính giống Đức Chúa Trời, có ý thức đạo đức, có lương tri, có tự do, có khả năng sáng tạo, có quyền quản trị và có linh hồn vĩnh cửu, theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 27. Lý do chính là để con người có thể tương giao với Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài là để con người tương giao với Ngài. Vì vậy, khi bị cắt đứt, khi mất liên lạc với Đức Chúa Trời, con người đau khổ. Thánh Augustine đã phát biểu rất sâu sắc rằng, Đức Chúa Trời ơi, Ngài đã tạo dựng nên con cho Ngài. Vì thế linh hồn con sẽ không bao giờ được an nghỉ nếu không an nghỉ trong Ngài. Nói cách khác, khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, Ngài đã đặt trong linh hồn con người một khoảng chân không rất lớn để Ngài ngự trị. Vì thế khi con người từ chối Đức Chúa Trời và tìm cách lấp đầy khoảng chân không đó trong linh hồn, con người không bao giờ có thể thành công. Khoảng trống quá lớn, chính Chúa mới có thể lấp đầy. Chúng ta cũng có thể phần nào hiểu được điều này khi một người thân yêu qua đời. Tương giao bỗng dưng bị cắt đứt và trong một thời gian, chúng ta tưởng chừng như không có một điều gì trong trần gian này có thể lấp đầy khoảng trống vắng ghê gớm đó. Điểm thứ ba, Đức Chúa Trời ban ân huệ. Chúa đã tạo dựng chúng ta vô cùng kỳ diệu và ân huệ lớn nhất Chúa ban là sự sống mà Thánh Phaolô bảo rằng Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài theo Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 25. Và trong câu 28, trong Ngài chúng ta sống, động và có. Nói cách khác, chúng ta không thể hiện hữu ngoài Chúa vì Chúa đã chia sẻ cho chúng ta một phần sự sống của Ngài. Chúa cũng không bỏ mặc con người trong một địa cầu hoang vu, nhưng đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta mọi điều đầy đủ trong một trái đất trù phú. Có biết bao nhiêu ân huệ của Đức Chúa Trời con người đưa tay tiếp nhận hàng ngày, nhưng với một thái độ dửng dưng. Chúng ta đã nhận gì từ nơi Chúa? Nước, không khí và thực phẩm. Đây là những điều thiết yếu để duy trì sự sống mà hàng ngày con người đã nhận như là những tặng phẩm từ đấng tạo hóa, nhưng không một lời tạ ơn. Chúa cũng đã quan tâm đến con người, đến từng cá nhân, định trước thì giờ đời người cùng giới hạn chỗ ở, theo Công vụ các sứ đồ chương 17, câu 26 phần B. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời quan tâm đến con người, thậm chí đến từng sợi tóc của chúng ta. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Chúa biết nhu cầu ăn, mặc, sinh sống. Chúa cũng quan tâm cả đến những xúc cảm của chúng ta nữa. Những giọt nước mắt của chúng ta cũng được Chúa đựng trong chai của Ngài. Thứ tư, Chúa muốn con người làm gì? Thánh Phaolô bảo rằng, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay con người hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài, theo câu 24-25. Quan điểm sai lầm phổ thông hơn hết là cho rằng con người phải nỗ lực làm lành, tích lũy công đức để đánh đổi lấy ân huệ cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu quan điểm này đúng, thì không một ai có thể chắc chắn về sự cứu rỗi của mình, vì không ai biết bao nhiêu việc lành và bao nhiêu công đức thì đủ. Như vậy, Đức Chúa Trời muốn con người làm gì? Chúa muốn con người tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức dò tìm cho được. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Chúa Trời ở xa, vì thật ra Ngài ở rất gần mỗi chúng ta, theo câu 26, câu 27. Đức Chúa Trời chỉ ở cách chúng ta có một lời cầu nguyện. Kinh Thánh khẳng định rằng, ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Tìm kiếm Đức Chúa Trời, trở lại với Ngài, kêu cầu Chúa là cách bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời đúng nghĩa nhất. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, tối cao, tối đại, quyền phép vô cùng, không cần chúng ta làm gì cho Ngài. Nhưng Ngài đòi chúng ta phải dẹp bỏ tất cả mọi hình tượng và quay lại tôn thờ Ngài. Thờ hình tượng vô tri, thờ con người, thờ vật thọ tạo, thờ tiền bạc, thờ danh vọng, lạc thú là xúc phạm nặng nề đến Đức Chúa Trời, là đấng ban cho chúng ta linh hồn và sự sống. Đức Chúa Trời cho chúng ta hiện hữu, ban cho chúng ta sự sống linh thiêng là để chúng ta có thể nối kết với Ngài, tôn thờ Ngài, yêu mến Ngài, chứ không phải là để chúng ta cúng lại tôn thờ hình tượng hay tạo vật. Giới răn lớn nhất Đức Chúa Trời truyền cho con người là hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức, tôn kính và yêu mến Chúa. Chúa có thừa quyền và sức mạnh bắt con người tùng phục Chúa, nhưng Ngài đã chọn ban cho chúng ta tự do quyết định. Nhưng cũng vì thế mà chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình trong ngày phán xét cuối cùng. Để có thể đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết, con người trước hết phải được tẩy sạch tội lỗi. Chúa Giê-xu là đấng vô tội, đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta. Tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu án chết thay cho mình, chúng ta được Đức Chúa Trời tha thứ, và đó là con đường duy nhất trở lại với Đức Chúa Trời. Với lòng ăn năn thống hối, với lời cầu nguyện xin Chúa tha tội, xin Chúa tiếp nhận, con người thực sự bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời một cách đúng nghĩa hơn hết. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống đời đời. Chính Chúa Giê-xu cũng đã khẳng định rằng, ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng cha.
Tôi không thể biết vì sao đấng thiên bình thờ phượng lại nặng tình yêu đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, dường người chăn đến cứu chiến lúc đang vật vờ. Điều tôi biết cho làm con người dùng chuông chiên bết lehem như căn nhà mình, rồi Ngài lặng xót Ngài hạ sinh. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, dùng yêu thương tô điểm qua đất đầy đớn đau, chịu hình thập giá lòng Ngài vỡ tan cho muôn người. Đầu Ngài đau đớn, mạo gai buốt đâm thấu tim, đều tôi biết chắc Chúa chưa cho nguyên lòng vỡ dạn. Ngài mang gian ác xua tan lơ âu xa xê, mọi lòng cùng khấn Chúa cất đi mọi gánh nặng nề. Và như thế cứu Chúa của nhân loại hiện thân.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.